Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư khuyên chúng ta hãy thực hành đi, rồi sẽ tự hiểu mình hơn nhiều hơn. Trước khi chúng ta hướng ngoại, bày đủ chuyện, đi đây, đi đó, tưởng mình bành bao lắm, tưởng có tiền là trên hết, nhưng tánh không sửa, hướng ngoại, tâm thân làm sao được an nhẹ, chỉ có ôm sự khổ sầu, buồn tủi. Phải biết tu, lập lại trật tự thì gia cang mới được yên. Phải biết lập hạnh hành tiến thì mới phát triển được chân tâm, lui về sự thanh tịnh, thực hiện tha thứ và thương yêu. Xây dựng cho chính mình thì mới có lượng từ bi, biết sửa mình thì mới có thể ảnh hưởng được người khác, tạo được phước huệ thì gia cang mới được yên. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Thực hành chánh giác của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Cabramatta, Úc Châu vào ngày 25 tháng 11 năm 1984.
Càng ngày các bạn càng thực hành, các bạn thấy sao? Gần các bạn nhiều hơn. Chính các bạn là con người mà ngày hôm nay tu rồi, các bạn hiểu bạn nhiều hơn. Chứ trước kia chưa hiểu đâu. Bánh bao, tắm rửa sạch sẽ, lang bang ngoài đường, đi đây đi đó, chả làm được gì. Bày chuyện này, bày chuyện nọ, rốt cuộc cũng ôm cái không thôi. Bạn tưởng là các bạn có cái chuyên môn kiếm được tiền đó rồi các bạn được. Tánh các bạn không sửa thì tiền nó cũng như là rác. Kiếm được tiền, tánh các bạn được sửa, tâm thân các bạn được an nhẹ, cái đó mới thấy giá trị. Nếu các bạn không biết sửa lại bạn, để làm sao các bạn tiến? Các bạn ôm sự khổ sầu buồn tối vì hướng ngoại, biết gia đình là quan trọng, nhưng mà cái thức lại còn quan trọng hơn. Cái tâm các bạn là quan trọng hơn cái gia đình. Mà bạn không biết vun bồi cái tâm thì bạn ôm cái gia đình thì các bạn càng lủng bãi nữa. Tôi phải vì gia đình, tôi phải vì này, vì kia, vì nọ, nhưng mà tôi không có thức, tôi không có sáng suốt, thì cái gia đình tôi đâu còn giá trị nữa. Tôi sáng suốt, tôi mới lập được cái hạnh trật tự và gia can của tôi không bị thua lỗ. Càng ngày, chậu bông tôi càng ngày càng nở vui, càng cung ứng tốt đẹp cho những người ở xung quanh thôi, mới thấy có giá trị. Tôi không lập hạnh làm sao tôi hành tiến? Nhưng muốn hạnh ở đâu, nó nằm trong chân tâm, phải cấy, phải làm sao cho nó phát triển. Nên lui về dung điểm thanh tịnh nó mới phát triển. Muốn đạt được dung điểm thanh tịnh trong gia can phải làm cái gì? Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi thương yêu mà tôi không tha thứ thì tôi độc tài. Tôi thương yêu chồng, tôi thương yêu con, tôi không một bước cũng không có xa. Nhưng mà tôi không biết tha thứ. Nó chọc tôi còn giận. Tôi ôm mà tôi không tha thứ. Tôi là một người tối tâm và làm cho mọi người tối tâm không? Tôi tha thứ, thương yêu là tôi phải xây dựng tôi mới có cái lượng từ bi để tha thứ. Nếu tôi không biết xây dựng cho chính tôi, làm sao tôi có cái lượng từ bi tha thứ? Tôi không có quân bình, làm sao tôi tha thứ? Tôi phải xây dựng cho tôi không? Tôi phải gọt rửa cho tôi không? Tôi phải dọn dẹp cho trật tự cho chính tôi trước hết không? Và tôi thấy rõ sự sai lầm của tôi đối với gia can tôi, đối với con em tôi, đối với cha mẹ tôi, có phải như vậy không? Tôi không có thể nghe mà tôi trách móc một cách sai lầm và nhận định như vậy và bắt người ta làm như vậy. Cái đó là tự mã nhục mình mà thôi. Cho nên sửa mình để ảnh hưởng người khác, đó là điều phước huệ. Không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác thì vô phước mà không huệ, thì con người không có sáng suốt, rồi đâm ra sân si, chê bai người khác cách vô lý mà không chịu sửa mình, tạo cái đường tâm tối cho tâm hồn. Đại sự không làm, đi làm tiểu sự. Đó. Cho nên thế gian kêu bằng tiểu nhân chứ không phải quân tử. Người quân tử phải dụng trí, chứ không phải dụng hành động, mà làm cho hư hỏng tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cuộc đời của chúng ta phải chịu gánh vác rất nhiều chuyện phải làm, chứ không phải đơn giản như những người eo hẹp, tưởng sai và làm sai. Cho nên trong cái gia can của chúng ta, nếu ta là một người đậm nhất trong gia đình, người nào cũng đàng hoàng, thăng hoa, làm cho việc sáng suốt đời đời của tâm hậu, thì cái gia can nó yên ổn vô cùng, rất tốt đẹp. Mà có một người điên loạn, lưu manh, sân si, thì cái gia can không thể nào yên. 10 người nhưng mà có một người như vậy là cái gia can không yên rồi. Chúng ta thấy rõ. Mà cơ quan của chúng ta trong này, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phế, thận, mà một bộ phận hư là 4 bộ phận kia cũng không yên. Mà lấy gì hỗ trợ cho nó điều hòa? Phải có thanh khí điển của các càng không vũ trụ mới là thật sự có sức lực qua giải không các bạn? Đó, các bạn hít thở không à, rồi các bạn suy luận lấy cái gì để hỗ trợ cho nó điều hòa? Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn dồn lại cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác, các bạn mới từ sở tóc, lỗ chân lông, ngón chân, móng chân, móng tay của các bạn thấy nó hay, nó siêu diệu, nó cấu trúc từ từ trong sự thanh nhẹ, khéo léo, tinh vi. Chứ không phải cái chuyện hỗn ẩu mà có thể tạo ra được. Cho nên nhiều người chưa hiểu được cái sự cấu trúc của siêu nhiên, mà cái kỹ thuật tu học nó trì trệ. Chúng ta thấy tất cả một cử một động, cơ tạng của chúng ta, khối óc tinh vi cấu trúc từ ly từ tí mà cẩn thận vô cùng, khi đặt vô là không có sai. Rồi chúng ta ôm cái xác này, chúng ta càng ngày càng quỷ hoại, đòi hỏi sự thăng thế, đòi hỏi sự kết quả trước mặt, trưng bày bằng chứng, nhưng mà quỷ hoại không hay. Cho nên người tu, người ta khép mình thanh tịnh, muốn đấu tranh một cách vô lý, nhưng mà trở về với thanh tịnh để làm việc lớn tương lai thật sự có hữu ích cho ta và cho quảng đại quần chúng. Những gương lành đã lưu lại chúng ta những anh hùng tự thức, đã thầm kín làm hạnh tốt cho đại chúng, vẫn lưu niệm trong thâm tâm của chúng sanh. Chịu người lại, chịu người quê, những bậc anh hùng sư sở nào cũng có, hạnh hy sinh rõ ràng, thức hòa đồng khai mở. À, ngày nay chúng ta tu đây, chúng ta trở về với hạnh hy sinh. Hy sinh cái gì mà chúng ta nuôi dưỡng từ xa xưa tới bây giờ, là thấy chúng ta sai, nuôi dưỡng cái tánh hư xấu tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chúng ta dẹp nó đi. Chúng ta đưa nó hướng thượng để mở về cái thức hòa đồng sáng lạng chiếu rọi cả càn khôn vũ trụ. Cái tương lai chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát. Và thấy chúng ta bao giờ tội của chúng ta nhiều, lúc nào cũng phải sửa, cũng phải tiến để ảnh hưởng huynh đệ tỷ muội chúng ta cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải một nhóm người nhỏ. Chúng ta phải ý thức điều này. Hạnh hy sinh của các bạn càng cao, hy sinh tánh hư tật xấu của các bạn càng cao, ý chí các bạn được bộc khởi sáng ngời. Bất chiên tự nhiên thật, hữu xả tự nhiên hương. Các bạn càng tu càng thấy mọi người sẽ đến với các bạn, và mọi người sẽ đồng hành với các bạn. Mọi người sẽ bỏ cái hy sinh tánh hư tật xấu, dứt khoát để tiên tư hòa đập đà đà bất diệt. Phật hồn không bị diệt. Tại sao chúng ta làm chuyện eo hẹp? Kết quả gì? Giúp được ta những gì? Có phải rốt cuộc các bạn ôm lấy sự sân hận bất chánh và không tiến thân không? Cho nên chúng ta phải mở cái thức hòa đồng tức khắc, vì mấy chục năm rất đơn giản tại thế gian, không kịp mà tu sửa. Những công chuyện đóng loạn càng ngày càng dồn dập, chúng ta không tiến được. Mà nếu chúng ta sửa cái điểm chánh ở bên trong thì bao nhiêu đến chúng ta cũng giải tỏa được, cũng ảnh hưởng được, cởi mở được, giữ cái thanh tịnh. Mới thấy quân bình của các giới, thấy sự quân bình của các giới, chúng ta mới hỗ trợ cho sự quân bình đã tiến qua. Cho sự bình đẳng ở nhân gian, chúng ta thấy chế độ tự do luôn luôn bảo vệ nhân quyền. Mà cái nhân quyền của phần hồn chúng ta không biết bảo vệ, thì cái nhân quyền của thế gian biến cải thành là hư quyền, không có nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta trở về với phần hồn thanh tịnh của chúng ta quy cái nhân quyền nhiều hơn. Mỗi người có sự tự do thăng hoa của chính họ. Khi mà mọi người ý thức được cái nhân quyền của phần hồn thì đâu có còn tham lam của cải của thế gian. Dành việc để làm gì? Có kết quả gì cho chúng ta? Chúng ta đã có sẵn phong phú quá nhiều rồi. Trời Phật đã ban cho chúng ta tâm thanh khí điển đầy đủ phương tiện để sống trong sự sống. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng trong thanh tịnh, không nên động loạn. Thế này, ngày hôm nay chúng ta ý thức đây là làm một việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Các bạn càng sớm trở về với thanh tịnh, các bạn mới thật sự đóng góp cho gia can, xã hội, đất nước, quảng đại nhân quần tại thế gian này. Chỉ có một cái phương thức trở về với thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Còn nếu các bạn đậm loạn, cơ hội cuối cùng, cơ hội chót này, thì các bạn làm những điều vô ích thì các bạn sẽ gặt hái những điều vô ích mà thôi, không kết quả. Cho nên đêm khuya thanh tịnh, các bạn nên xét lại một ngày hành động. Hàm mấy tiếng đồng hồ các bạn đã làm gì hữu ích cho quảng đại quần chúng, và làm gì hữu ích cho chính bạn. Cho nên lui về cái điểm thanh tịnh, chúng ta tu cũng như ta bước vào cái lớp chuyên môn để học, rồi sau này mới cung ứng cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Cho nên các bạn khép mình trong hữu ích, không phải khép mình trong sự vô ích. Không nên hiểu lầm, tôi tu là tôi bỏ tất cả. Đâu có cái gì các bạn bỏ đâu. Cái nào nó cũng có sự thanh tịnh ngộ nghĩnh của chính nó. Mà chính các bạn đã trở về sự thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy rằng tất cả mọi việc đều hữu ích và ngộ nghĩnh tốt đẹp trong si xây dựng, kích động và phản động thức tâm chúng sanh mà thôi. Thì các bạn đâu có bỏ cái gì đâu. Cái gì các bạn cũng có cái tinh thần nuôi dưỡng để thăng hoa, không bị kẹt, và không có tạo những sự mơ ảo nữa trong thực hành. Được một ly hay một ly, được một phân hay một phân, được một thước hay một phương thước. Đó. Thì không nên đòi hỏi quá nhiều nhưng mà không thực hành. Đó là đòi hỏi một cách vô lý và không giúp các bạn tiến nhưng mà hại các bạn mà thôi. Cho nên khi chúng ta biết phần hồn bất diệt, chúng ta không làm điều sai quay. Nếu các bạn cho rằng bạn chết là thôi, thì một ngày nào đó các bạn phải đứng trước mặt sự phán xét. Lúc đó mới là thấy đau khổ. Cho nên chúng ta hiểu cái đường bền lâu dài thực tiễn trong thực hành. Chúng ta nên nuôi dưỡng nó và tiến hóa cho kỳ được. Trong thanh tịnh chứ không phải trong động loạn. Trong động loạn chúng ta có dư có thừa. Chúng ta bây giờ chứa một tâm rác rến, miệng nói đạo đức, tâm sân si, ghét người này, giận người nọ, phê phán, bất chánh, nghĩ mặt tiền, biết một mặt, không biết hai mặt, cũng la lô ôm sụp, làm cho gia can bất ổn. Ngày nay chúng ta cố gắng sửa lại, ổn định đi, trở về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta, nhân hậu, chúng ta mới biết giá trị của sự thức giác và nuôi dưỡng sự thức giác trong sự tiến hóa về thanh quan điển lành, chứ không phải về vật chất. Không có lý luận về vật chất mà chủ đề của vật chất chúng ta phải xem. Ôm thể xác phải bảo vệ tinh khí thần, đó là tam bảo của thể xác. Nếu các bạn phung phí tinh khí thần là không còn sức tu học, đơ đạo đều bại hết, không có tiếng. Biết nuôi dưỡng tinh khí thần cho khởi điểm thì cái kim mộc thủy hỏa thổ nó mới có cơ hội lắp lại quân bình. Lúc đó các bạn mới có cơ hội trở về ngôi vị ngự trị, giải tỏa sự phức tạp của nội tâm như ngoại cảnh. Lục căn lục trần sẽ bái phục tâm thức của các bạn. Cho nên cái phương pháp tu hành khứ trực lưu thanh, các bạn nên thanh tịnh, nghiêm ngẫm sau cơn thiền của các bạn. Các bạn thấy cái giá trị thực hành, chính ta hành cho ta, chẳng có ai hành cho ta. Cho nên phải tự tu, tự tiến là quan trọng. Thành thật, cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nguyện Mãi Sum Vầy, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phủ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Lê Thành gửi đến quý vị.
Tâm hồn luyện trí thân hòa, đây sum vầy.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Giờ lúc mình tu rồi, lúc mình làm sao mình điểm tin mình là mình đi đúng một con đường đó.
Cho nên tại sao khi mà phải hiểu rõ rằng cái con đường nào mới là con đường chánh, chứ mà khứ trượt lưu thanh, tôi động loạn mà tôi hành cái pháp này để tôi càng ngày càng yên ổn, càng nhẹ, và tôi bỏ cái trượt là động nguyên. Khứ trượt lưu thanh, mà trong cái thanh phải hòa thanh rồi tiến tới cực thanh mới kêu là con đường đúng. Và giờ tôi không chịu lo cho tôi, hỏi cái đường nào đúng? Ông trời ông đã lo cho tôi rồi, tôi giáng sanh là ông trời ông đã lo cho tôi rồi, mà tôi không chịu lo cho tôi thì con đường nào mới là đúng? Cho nên giờ phải nghiên cứu trở lại. Đây là tôi tu cái gì? Tôi sơ hồn ổn định thần kinh, tôi làm pháp luân để khai thông ngũ tạng, tôi phải lo cho tôi mới thấy con đường đúng. Một cái phần tôi trượt nhiều quá, động loạn nhiều quá, nghi nan nhiều quá mà không khai triển cho tôi, hỏi cái đường nào, đường hiện tại của tôi đang có đây đúng không, cuộc sống tôi đúng không? Cũng không đúng. Tôi phải ở ngồi ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, tôi không giải quyết, tôi không hiểu đó là cái, nhưng mà đó là bạn. Khi mà tôi biết đó rồi tôi học, tôi bước qua điểm giới. Thì cái đó chị phải giảng. Rồi đây có cơ hội thì lấy băng về nghe, nhiều băng lắm, nghe thì trong cái tâm thức mà thắc mắc thì mở hết, không còn bị kẹt nữa. Bây giờ ở Việt Nam cũng hơi thiếu điều kiện, bây giờ thì nghe là ở đây phong phú lắm hả, sẽ liên lạc với chị Yên để lấy những cuốn băng về nghe để cho nó mở trí, trước hết cái pháp lý sẽ rõ rệt rồi mới tới hành. Nhà thiếu rõ rệt mà hành nó vọng động lên.
Nó tự hỏi là phải chăng mình tìm đúng con đường hay không, tại vì hiện giờ giả thiệt lẫn lộn rất là nhiều. Làm sao mà mình từ lúc mình tập cho đến mình thí nghiệm bất cứ một môn nào mình thí nghiệm cho đến lúc mà mình biết cái đó là sự thật thì bao lâu mình mới tìm được sự thật đó.
Cho nên mình không hành không làm sao biết sự thật hết. Bây giờ ra có hỏi cái nào thiệt, từ mình hành thì tự nhiên mình phải đi tới. Mình hành trong 6 tháng mình thấy kết quả là tính tình tôi đã thay đổi rồi. Rồi hành tới 6 năm tôi thấy con người tôi nó khác. Vì mình hành tới vô cùng, hiểu chưa? Không có phải thế mà sống một ngày, hai ngày mà làm thành công, thấy không? Nếu tôi học cái pháp này vô cái tôi đắc đạo liền. Không có gì đâu, thấy chưa? Phật Thích Ca thành công còn phải thuyết đạo, còn phải hành thiện nữa. chứ không có phải là vô là tôi hành là tôi thành công liền được đâu. Cho nên cái tánh nóng con người là đem lại sự ngu muội và tâm tối cho chính mình. Cho nên phải bình thản, ta học nhẫn trước. Học nhẫn là để thiền chỉnh cơ thể cho được nhẫn, nhẫn rồi mới thiền từ bi, đó là sát xuống. Lúc đó chúng ta mới lựa được nào chánh tà. Còn nhẫn chưa học, từ bi chưa thực hiện mà muốn có đòi đường chánh thì họ đưa hàng giả cho mình, họ nói chánh thì mình cũng nghe sao. Cho nên bạn làm sao bạn tin người khác nói, nhưng mà phải hành để tìm ra cái đường chánh, chính mình chứng nghiệm. Cho nên tôi nói trong băng rất rõ, phải mình chứng nghiệm, thực hành để chứng nghiệm. Từ bi từ tí, không có nên nghe người truyền pháp nói nhưng mà không có sự thật. Cho nên cái phương pháp này mọi người tu được chứng nghiệm đó, thấy mình thay đổi. Hồi trước sao ông này ông nói để đó, nhưng mà giờ tôi hành tôi thấy vậy, tôi thấy khỏe, tôi thấy tôi sáng suốt, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Càng hành nữa tôi thấy càng phát triển, mà tôi phải kiểm soát, không phải ông kiểm soát. Bạn thấy không bao giờ bạn bị lật đi cái đường này. Cái đường này là của mỗi người là chủ pháp, không phải ông Tám là chủ pháp, hiểu chưa? Cho nên ở đời thì lạc họ đặt ông Phật cao hết, ông Phật là chủ, đó bị lập. Cho bây giờ chúng ta mọi người là chủ hết, chúng ta phải học làm biến thì ráng chịu đứng lại. Thì thằng nào chịu đi thì thằng đó đi tới, và thằng nào làm biến thì đứng lại đó thôi. Thấy rõ như vậy chứ. Cái quyền của mình, sở hữu chủ mình phải giữ. Tôi đạt được một ly tôi được một ly, tôi đạt một tắc tôi được một tắc, chuyện của tôi. Cho mỗi người ở thế gian mắt mũi tai miệng khác nhau, nhưng mà anh ba anh tư khác nhau, mỗi trình độ khác nhau, không mua không bán được. Thấy chưa? Cho nên phải hành trong cái thức sáng suốt của mình, được tới đâu hay tới đó. Thì bạn đi học cái đạo nào mà bạn có cái chủ trương vậy là không bao giờ bạn bị lập. Mà ngoài cái chủ trương đó là bị lệ thuộc. Đó, ông thầy buồn cho cái phép thôi, mình nhìn mình đa đeo đi được được phước, mình tin tưởng, nhưng mà mình ráng bảo vệ cái bùa đó thì mình đã ráng chống trả cái ngoại xâm thôi. Thì cái của mình làm với ông thầy bùa có làm kỹ gì đâu. Thấy chưa? Rốt cuộc là cái sự dày công của mình, sự phấn đấu của chính mình. Cho nên mình cố gắng tu để mình đi tới, mình thấy mình trở về thanh tịnh. Phần hồn của mình là đờ đờ bất diệt. Hồn làm chủ thể xác đâu, thể xác làm chủ cái hồn. Nếu mà thể xác làm chủ hồn thì khi nhà xác nó ra ngồi đi nghe, cần mời người bạn tới đây nghe làm. Bởi chúng ta vừa động là truyền cảm với nhau rồi. Phải linh động không? Phần hồn phải điển không? Phải thanh tịnh không? Phải sáng suốt không? Thì chúng ta khao khát cái gì? Thanh tịnh và sáng suốt, vun bồi thanh tịnh và sáng suốt. Thì cái pháp này là chỉ một phương tiện hỗ trợ cho cái bản thể mà thôi, lập lại trật tự cho bản thể mà thôi. Còn cái ý chí tu hành cái đó quan trọng. Chánh tà là do ý chí của bạn mà thôi. Nếu mà bạn được chỉ sáng suốt rồi bạn dùng cái ý chí đó lợi dụng, chỉ sáng suốt thì thông minh. Bây giờ tôi đi cuồng gái là bạn là tà rồi. Thế không? Bạn thông minh mà bạn đi xây dựng và giúp đỡ muôn loài vạn vật, đó là chứ. Còn mà lấy cái sáng suốt đi cuồng gái là bạn tà rồi. Có gì đó. Chánh tà đó là đường mình tạo thôi. Không có khối óc, không có mở được con đường nào hết. Mình là người có khối óc, mình phải tập trung để mình tìm con đường chánh giác, đường tập trung. Thấy chưa?
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.